Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2008. Trong thiền sử có một câu chuyện rất là vui, tôi kể ra đây để cống hiến cho các vị. Vào cuối thời Tống thì có ngài Ngũ Tổ Diện, ngài có tới 5-3 vị đệ tử rất là giỏi. Và Ngũ Tổ Diện có một người đệ tử rất là lỗi lạc, đó là ngài Viên Ngộ, Phật Quả Viên Ngộ. Và trong thiền lâm người ta truyền với nhau là ai mà tu thiền mà không có đọc Bích Nhâm Lục của ngài Viên Ngộ thì còn thiếu. Ở đây các vị có đọc Bích Nhâm Lục chưa tôi không biết, nhưng mà tôi kể câu chuyện đó để dẫn khởi đến một cái câu chuyện khác. Đó là ngài Viên Ngộ có rất là đông huynh đệ: Phật Quả Viên Ngộ, Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Giám Khắc Cần. Và ngài Ngũ Tổ Diễn, ngài sinh ra tới 4 năm ông Phật, tức là đặt pháp danh cho 4 năm vị đệ tử là Phật, Phật Không, Phật Quả, Phật Nhãn, Phật Giám. Và mình muốn nói về ngài Phật Nhãn Thanh Viễn. Ngài xuất gia rất là sớm và rất là nhiệt tình tu tập. Thế nhưng mà con đường tu của ngài, tức là cái con đường tâm linh, nó không có tiến bộ. Cho nên một hôm năn nỉ vị sư huynh là: sư huynh à, vui lòng giúp giùm tôi để cho tôi có thể hiểu được con đường tu. Và mình dừng ở đây để giải thích cùng đại chúng là hiểu con đường tu nó rất là khó. Mình cứ nghĩ giản dị là mình niệm Phật, mình cạo tóc xuất gia, mình thọ giới là mình hiểu được đường tu, cho thưa chưa. Hiểu được con đường tu có nghĩa là mình thể ngộ được tâm, gọi là hiểu được đường tu. Ví dụ như các vị Phật tử là những người hiểu đạo, thân cận các bậc thầy, có thể bố thí cúng dường, có thể nhiệt tình làm Phật sự. Thế nhưng mà những việc ấy là những việc rất là bên ngoài, chứ chưa phải là những việc tu đâu. Việc tu chính đáng nhất, tức là mình phải thể ngộ được cái gì là không sinh không diệt nơi chính tự tâm của ta, quay vào bên trong để sống được cái tâm Phật bất động. Đó gọi là hiểu được đường tu. Thì cái tâm thức của ngài Thanh Viễn ngày xưa cũng giống như thế. Xuất gia, thọ giới, lang thang hành cước rất là nhiều nơi, tham vấn với nhiều vị thầy, thế nhưng mà mắt đạo vẫn còn chưa mở được, tức là còn tối tâm. Cho nên năn nỉ sư huynh dạy dùm em để cho em có thể mở được con mắt đạo. Và hai thầy đang hơ lửa quanh một cái bếp lửa rất là lớn. Thì cái vị sư huynh, tức là ngài Viên Ngộ, nghe nói như thế, cái ông nắm lỗ mũi ngài Thanh Viễn, ông dẫn một vòng quanh cái lò lửa. Ông nói: hiểu chưa? Thanh Viễn rất là giận, nói là cái việc này là cái việc quan trọng của cả một đời người. Tôi đã hết sức là thật thà thưa hỏi sư huynh, thế mà sư huynh lại coi thường cái chuyện quan trọng nhất của một đời người. Sư huynh làm như cái chuyện này là chuyện trò đùa. Cái ngài Phật Quả ngài nói: không, đây là những điều khai thị rất là sâu sắc. Tôi muốn giúp cho thầy hiểu được con đường để thầy có thể tiến được đạo, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Tức là nắm lỗ mũi ông, dẫn đi một vòng quanh cái lò lửa, đó là cái chuyện giúp cho ông mở sáng con mắt đạo, chứ không phải là cái chuyện đùa. Nhưng mà Thanh Viễn ngài đâu có thể hiểu được một cách dễ dàng như vậy. cho nên ngài rất là giận. Và trải qua nhiều năm cần khổ tham thiền như vậy, cho tới một hôm vào mùa đông, trời rất là lạnh, ngài cũng hơ lửa và ngài để trước mặt mình một cái quyển thiền sử, vừa trầm tư tham thiền vừa buồn lòng là tại vì tu đã bao năm và mắt đạo vẫn chưa mở. Cho nên ngài đọc lại cái ngữ lục của người xưa, đọc tới cái câu chuyện phá táo đỏ, cái tự nhiên ông bừng ngộ, ông hiểu được cái việc của ngài Phật Quả Viên Ngộ nắm lỗ mũi mình kéo đi một vòng quanh lò lửa. Và sau đó thì ông làm một bài thơ, bài thơ là đao đao lâm điểu đề, phi y chung giả tọa, bát quả ngộ bình sinh cùng thần phi táo đỏ, không biết phải không, tôi nhớ không có chính xác lắm. Sự kiểu nhân tử mê, đạm khúc thùy năng họa, niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa. Mình giải thích bằng tản văn cho dễ hiểu. Đao đao lâm điểu đề có nghĩa là chim rừng hót líu lo vào buổi sáng. Phi chung dạ tọa nghĩa là khoác chiếc áo lạnh bên ngoài, ngồi suốt một đêm giữa trời đông. Bát quả ngộ bình sinh cùng thần phi táo đọa, tức là lúc mà đưa cái cây đũa cời than ra để cho cái bếp nó cháy lên thì mới ngộ được, mới thể ngộ được cái tâm Phật bất động nơi chính mình. Và lúc mà cực kỳ mỏi mệt mới ngộ ra được, mới thể nghiệm được cái công án phá táo đọa. Sự kiểu nhân tử mê, đạm khúc thùy năng họa, nghĩa là cái việc này nó sáng trưng ở trước mắt nhưng mà chúng ta cứ mê mờ, ta không thể nhận ra được. Đạm khúc thùy năng họa là cái nhạc khúc này, khúc hát này nó rất là nhạt nhẽo, không ai có thể họa được cả, nó không có hứng thú gì đối với nhân gian cả, cho nên người ta khó đi vào con đường tu. Niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa là nhớ mãi cái việc này, không thể quên được, là cái việc cửa mở rộng thênh thang mà người ta không chịu bước vào. Bài thơ ngộ đạo của ngài Thanh Viễn là như thế. Nhưng mà trước khi đi vào cái bài thơ này, tôi muốn chia sẻ cùng các vị cái công án phá táo đọa mà người xưa thể ngộ. Người ta bảo rằng ngày xưa có một vị thiền sư dẫn đồ chúng đi lang thang. Một hôm ông nghe ở vùng quê kia có một ông thần táo rất là linh. Cái ông thần táo này đặc biệt là ai mà mất trâu, mất gà, mất heo, mất dê tới khấn ông ba cây hương với nải chuối là ông kiếm ra ngay. Ông lùa bò, lùa trâu, lùa heo về giúp cho thí chủ kia. Và linh đến nỗi là người ta hè nhau, người ta xôi gà cúng kiến đầy cả ngày, khói hương nghi ngút, có khi người ta vật trâu vật dê nữa, tức là sát sanh hai mạng lắm lận, để cúng cho cái vị thần táo rất là linh. Và khi nghe chuyện này, cái vị thiền sư nhà ta dẫn đồ đệ đến đó để thăm thử coi cái ông táo này cũng linh đến độ nào. Hóa ra đó là một cái lò bể nằm ở trên cái trại ruộng ở ngoài đồng không mong quạnh đó. Và truy ra thì có thể là ngày xưa cái người nông phu nào đó họ vô đó, họ cày ruộng, họ cắt một cái trại, họ đắp cái lò để họ nấu ăn. Và tới chừng họ về, họ bỏ lại cái lò nó lạnh lẽo giữa đồng không. Rồi một hôm mưa gió tình cờ, có một anh nông dân nào đó, anh đi ngang và trời mưa, và nước chảy trên trên mặt ruộng rất là ẩm ướt, cho nên người ta leo lên cái lò người ta ngồi để đừng ướt chân thế thôi. Và trên đầu anh lấy một cái thúng anh đội cho nên che được cái lò đó không ướt. Không phải che lò làm gì, nhưng mà anh che cái thân của anh thôi. Giống như chúng ta giương cái dù lên để chúng ta che cái thân mình đừng ướt và may mắn thay. Cái lò bể kia nó đang nằm ở dưới chân anh cho nên nó cũng không ướt. Thế rồi sáng hôm sau có một người nông dân chủ của cái trại ruộng đó, Họ vô họ thăm lại cái mảnh ruộng họ đã cày. Họ khám phá ra là mưa gió bão bùng qua một buổi chiều, thế mà cái lò nó khô rang không có một chút nước nào cả. Cái anh mới trở về xóm anh đồn với bà con láng giềng là thần lò rất là linh, mưa gió như thế mà lò vẫn không ướt. Cái họ mới hè nhau họ đi vô, họ coi thử coi có phải thật vậy không. Quá ra rất là thiệt, mưa cả đêm mà lò không ướt chút nào cả. Và từ đó họ đồn với nhau là lò quá linh, cho nên là thắp nhang và khấn. Và cũng một điều rủi ro nữa là có ông thần thiệt, ông đi ngang tình cờ ông dừng lại nơi cái đọt cây ông nghỉ chân thôi, ông thấy người ta thắp hương, người ta khấn, người ta vái lung tung, cái ông nghĩ là khấn với ông. Do vậy cho nên khi người ta nói là người ta mất heo mất bò, cái ông lật đật cũng đi tìm, ông lùa về giùm. Tự nhiên cái lò nó trở thành linh thánh hồi nào không hay. Và nó cũng xảy ra rất là nhiều việc tiêu cực, đó là có một cái kẻ nào nó không có tin trong thần lò, nó đi ngang nó đá vô cái lò một cái là vị thần nhà ta nổi giận, giật cho nó gãy tay gãy chân. Tất nhiên là thiền sử họ không có ghi dài dòng như thế, nhưng mà cái đoạn thiền sử phía sau đó là do thiền sư Phước Tịnh thêm vô thôi để cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà trở lại cái chuyện cái vị thiền sư dẫn đồ tôn đệ tử đi quanh lò vậy, ông nhìn ngắm một vòng rồi ông nói: ồ, mi vốn là đất tạo thành, linh chỗ nào thánh chỗ nào mà mi sát sanh hại mạng nhiều như vậy. Và cái câu khai thị của ngài rất là giản dị, ngài nói một câu xong cái ngài lấy cây gậy của ngài, ngài gõ trên đầu của cái lò ba cái, khai thị bằng lời nói, khai thị bằng cái đầu gậy của mình. Rồi sau khi ngài gõ nhẹ nhàng như thế thì cái lò nó đổ xuống một cái ầm. Phút sau có một vị thần mũ cao áo rộng dẫn một đoàn tùy tùng tới phủ phục dưới chân ngài đảnh lễ: bạch thầy, con đã bị đọa làm ông thần 500 năm, hôm nay tình cờ nghe được cái bài pháp vô sinh của ngài khai thị, cho nên con thể ngộ được tâm Phật của con. Ông nói: ta có nói gì đâu mà ngươi thể ngộ. Nó dạ không, ngài vừa khai thị bằng cái câu pháp vô sinh. Cái ngài điểm mặt ông thần, ngài nói vô sinh là tự tính của mi, không cần ta phải khai thị gì cả, tự ngươi đã vô sinh bất diệt rồi. Thì cái vị thần nó nói: và bạch ngài, đành rằng vô sinh là tự tánh của con, thế nhưng mà nếu ngài không khai thị thì con không thể hiểu được tự tính của con vốn là vô sinh. Và sau đó thì ông đảnh lễ xong ông biến mất. Đệ tử của ông nó vây quanh lại nó: và bạch thầy, thầy vừa khai thị cái pháp vô sinh gì mà ông thần kia ông thể ngộ được, ông thoát được cái kiếp đọa đày 500 năm. Ông nói: ta có nói gì đâu, mấy đứa con theo bên lưng ta suốt sớm cho tới giờ, ta chỉ nói một câu giản dị là mi vốn là đất tạo thành, linh chỗ nào thánh chỗ nào mà mi sát hại nhiều vật mạng, thế thôi, hiểu không? Đệ tử nói: dạ không hiểu. Và thưa đại chúng là nếu chúng ta mà ông khỏi trên đầu ta ông nói thế thì ta cũng không hiểu luôn. Nhưng mà cái công án này rất là dễ hiểu, nếu mình có một cái chút công năng quán chiếu tu tập thì mình sẽ hiểu rất là dễ. Thế nào là dễ hiểu? Thưa đại chúng là cái ông thần táo kia ông không có cái hình thể vật lý, cho nên ông sáng thì chơi non nam, chiều dạo biển bắc, một mình thong dong đó đây, ưng hiện nơi nào hiện, ưng đi nơi nào đi, không hề bị trở ngại. Ổng không phải là cái lò bể xấu xí bằng đất đắp thành đâu, ổng là một vị thần rất là linh thánh, ngồi vắt vẻo trên cành cây chơi thôi. Thế nhưng mà tình cờ thấy người ta khấn, ổng tưởng là khấn ổng. Rồi ổng làm gì kế tiếp? Ổng thấy ổng là cái lò, cho nên khi người ta đụng vào lò là đụng vào hình hài ổng, ổng đau đau nhất, ông thấy bị tổn thương. Trong khi thực tế thì vị thần kia có dính gì với cái lò đâu. Bản chất của ông rất là linh thánh, có thể ẩn, có thể hiện, có thể đến, có thể đi rất là thông dong tự tại. Ấy vậy mà từ khi gắn chặt cuộc đời mình vào cái lò, cái ông thấy mình là cái lò bể. Người ta khấn khứa vài ba cây hương, vài ba trái chuối là mình co giò chạy trấu chết để tìm trâu, tìm dê, tìm bò, tìm heo của người ta mất. Rất là tội. Và rõ ràng là bản chất của ổng không phải là cái lò. Bản chất của ổng là một vị thần. Và từ cái câu chuyện đó mình quay trở lại đời sống mình, thưa các vị, mình cũng thấy cái này, cái lò bể này là mình rất là tội. Trong khi mình không phải vậy. Mình không phải là cái lò bể này đâu. Không phải nó cân nặng mấy chục kilo. Không phải nó da vàng mũi tẹt. Không phải nó tóc đen, tóc trắng, tóc vàng, tóc đỏ gì cả. Không phải như thế. Rồi mình có thể tinh tế hơn, nhìn kỹ một điều là ta cũng không phải là những cái vui buồn sầu muộn bất an này nữa. Ta là cái bên sâu nữa kia. Và mình có công năng quán chiếu hơn một chút thì mình thấy mình cũng không phải là cái bồng bềnh suy nghĩ vẩn vơ. Cái sự suy nghĩ nó xẹt vào xẹt ra trong tâm thức các vị, nó chưa bao giờ dừng. Ta vốn là vị thần chứ ta không phải là cái lò bể. Và rõ ràng nếu mình có một cái công phu quán chiếu sâu một chút đó, thì mình nhận ra được cái tự thể vô sinh bất diệt của mình ngay. Mình nhận ra cái này vốn là đất tạo thành, không có gì linh thánh cả. Và nếu các vị đọc vào trong ngữ lục của thiền Sư Lâm Tế thì các vị thấy là Ngài nói một câu là hình hài này vốn là tứ đại hợp thành, đất nước gió lửa hiệp thành, nó không có cái gì linh thánh cả. Cái linh thánh nó dựng dậy được hình hài này, đi đứng trên mặt hành tinh, biết nói, biết cười, biết buồn, biết khóc, đó là cái tâm Phật bất động nằm ở bên trong của chính anh. Anh khéo quay về đến chiều sâu thì anh nhận ra được anh vốn không phải là hình hài, vốn không phải là vui buồn, vốn không phải là sự suy nghĩ thầm thì, mà anh vốn là người chủ của tất cả những cái ấy. Và khi mình thể nhận ra được điều này thì giống như Ngài, giống như vị thần vị đỏ đài kia, ông giác ngộ được một điều là ta vốn là thần, ta không phải là cái lò. Lâu nay ghé vào đó chơi thôi, người ta khấn với lò mình tưởng khấn với mình chứ đâu phải. Và khi rời cái chấp ta là cái lò bể, thế thì vị thần có thêm được cái gì không? Không. Chỉ là khôi phục lại bản chất thần của mình có thật mà thôi. Cũng thế, khi mình rời được cái chấp mình là thân, rời được cái chấp mình là những cái vui buồn, rời cái cố chấp mình là những sự suy nghĩ, thì trả mình về cái trạng thái của tâm Phật bất động vô sinh. Và mình hiểu ra được điều này, thưa đại chúng, là lòng nhẹ tên. Các vị đi giữa nhân gian mà chân không dính bụi. Các vị bị người ta chửi mắng, xúc phạm, các vị cũng không cảm thấy bị tủi nhục gì cả. Ta sở dĩ thấy mình tủi nhục, bất an, phiền muộn, khổ đau là do vì mình gắn chặt mình vào những cái cảm thọ. Và những cái cảm thọ này, thưa đại chúng, là nó lừa gạt ta vô cùng. Ta chưa bao giờ tiếp xúc với cái gì bằng cái sự nhận biết rất là thật cả, mà ta luôn tiếp xúc với cái cảm thọ của mình và cái tri giác của mình, cái mình cảm nhận về người, chứ mình chưa bao giờ tiếp xúc được thẳng với một con người nào. Nhìn người là có ghét có thương, nhìn người là có những cái ám ảnh của ta về quá khứ của người đó. Người đó đã có ân nghĩa, có tình cảm với ta. Nhìn người đó dù mặt của họ rất khó ưa, thế nhưng mà mình vẫn thấy thương được. Cái ngôn từ nhà Phật gọi là mắt ta nhìn theo nghiệp. Nhưng mà nói bằng một cái ngôn ngữ dễ hiểu là mắt ta nhìn bằng cái tri giác sai lầm của chính ta về người kia. Ta thường có một cái tri giác về người rất là sai lầm. Các vị mà có cảm tình với ai trong quá khứ, hôm nay người kia dù đã đổi thay rất là nhiều, thế nhưng mà ta vẫn nhìn bằng cái nhìn của ta của quá khứ. Và rõ ràng là nếu mình có một cái chút quán chiếu thì mình nhìn ra điều này rất là dễ. Chưa có một hình hài vật lý nào nó ở yên cả. Đời sống con người nó chảy như một dòng sông. Máu ta luôn chảy, hơi thở ta luôn đi vào đi ra. Cơ thể ta nó luôn chết từng phút từng giây của những tế bào già cỗi. Nó luôn sinh trưởng những tế bào mới. Chưa bao giờ dừng lại. hình hài vật lý như một dòng sông trôi chảy chưa bao giờ dừng. Cảm thọ vui buồn của đời người trôi chảy chưa bao giờ dừng. Suy nghĩ con người miên man chưa bao giờ dừng. Ấy vậy mà khi nhìn bất cứ ai, tiếp xúc bất cứ người nào, ta đều nhìn và tiếp xúc bằng cái định kiến của ta đã có. Do vậy, nếu các vị thể ngộ được các vị chính là một vị thần từ bên trong, tâm Phật sáng ngời luôn có mặt bên trong, thì các vị tiếp nhận được những cái dòng sông của vật lý hình hài, tiếp nhận được những cái cảm thọ vui buồn trôi chảy mà không cố chấp. Thế thì các vị sẽ loại trừ được tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an, những cái tri giác sai lầm về người một cách rất là dễ, và loại trừ được cái ấy. Thưa các vị, đời sống ta an trú được trong niềm vui, an trú được trong sự tĩnh lặng một cách rất dễ dàng. Đó là cái bước cạn nhất mình thực tập được. Cái bước thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mà ta thể ngộ được tâm, tức là mở được cái cánh cửa để đi vào được đạo, nhận ra được tâm Phật bất sinh của mình rồi, thì mình làm thế nào trong một ngày, phút giây nào mình cũng an trú được ngay nơi sự nhận biết? Thì điều thứ nhất, thưa đại chúng, là không hề có một phút giây nào buồn chán, rảnh rỗi. Và khi các vị làm được điều này rồi thì mọi cái sự xâm nhập của cuộc đời không có cái gì đụng chạm vào đời sống các vị cả. Những cái vui, những cái buồn, những cái phiền muộn, bất an, lo toan, rầu rĩ của nhân gian, nó bén mảng ngoài cửa và không bao giờ vào nhà được. Mình có rảnh đâu. Tâm thức mình nó đâu có lúc nào nó trống trải để mời cái buồn, cái giận, cái lo âu về. Thưa, lúc nào ta cũng an trú ngay nơi cái chánh niệm sáng rực hiện tiền cả. Thế thì người đó thảnh thơi, nhàn hạ, tu mà như không tu. Có gì để tu đâu. Tại vì cái việc sống được với cái mình đã có, việc đó rất là dễ. Mình làm thêm cái gì bên ngoài, mình du nhập thêm cái gì ở bên ngoài mới khó. Còn cái mình tự có, mình nhận diện ra được nó, mình sống được với nó rất là dễ. Thưa, cái nhận biết của tâm Phật bất động là cái tự có của chính các vị. Trong khi những cái vui, cái buồn là những cái các vị phải gia nhập nó vào, phải nhập khẩu nó mới có, phải tốn công mời gọi nó mới khởi lên trong tâm thức các vị. Còn cái sự nhận biết tỉnh tại bất động là cái hiện có mặt ngay nơi cuộc sống của các vị, ngay nơi nói năng, nhìn ngắm, vân vân, lúc nào cũng có cả. Và nếu mình khéo thì liền tức khắc mình sống được với cái nhận biết ngay. Và ngàn vạn phương tiện của người xưa, tức là của thiền tông, của các vị thiền sư khai thị, chỉ nhắm vào một chỗ là mời các vị khéo quay về để an trú được ngay nơi cái sự nhận biết trực tiếp hiện tiền thôi. Một hôm, thầy trò của ngài Mã Tổ đi bách bộ. Mã Tổ hỏi Hoài Hải: "Ông có thấy cái con gì bay ngang không vậy?" Và Hải nói: "Dạ bạch thầy, cái con vịt trời, tức là con le le đó." Và đợi cho cái bầy le le nó bay mất, Mã Tổ hỏi tiếp chứ: "Nó ở đâu rồi?" Và Hải nói: "Dạ nó bay đi mất tiêu rồi." Mã Tổ nắm lỗ mũi rồi Hải dặn cho một cái, dặn ngược lên những cái, đau, đau dữ lắm. Cái ngày Hoài Hải ngày la quái lên một tiếng: "Chết cái lỗ mũi con rồi thưa thầy." Một ngày Mã Tổ còn nói: "Sao ngươi không giỏi nói mất đi?" Cái ngay nơi đó thì Hoài Hải bừng ngộ. Và ta thử hỏi ngộ cái gì? Ngộ cái gì? Thưa, cái sự nhận biết không bao giờ mất. Vặn lỗ mũi ai biết đau? Thưa, đâu có mất. Cái gì chạm vào da là ta biết ngay, mùi hương bay ngang mũi ta biết ngay, sắc màu vừa thoáng hiện trước mắt ta nhận biết ngay. Chân tịnh khắc văn một hôm dẫn đồ đệ đi ra ngoài vườn chơi, hỏi ông có ngửi thấy mùi nguyệt quế không? Đồ đệ nói dạ thưa, con ngửi được cái mùi hoa nguyệt quế vào ban đêm. Ngài chỉ lên trời, ngươi có thấy trăng không? Dạ thưa thầy, con thấy trăng đêm nay tròn vành vạnh, trăng 14. Ông nói đó, ta có giấu gì ông đâu, ông thấy trăng ta cũng thấy trăng, ông nghe mùi hoa nguyệt quế ta cũng nghe mùi hoa nguyệt quế, ta nào hề giấu các ông điều gì. Khổng Tử ngày xưa nói các trò tưởng là ta giấu các trò điều gì, trong khi đất trời mở ra mênh mông ta chưa hề giấu các ông. Thưa, cái câu khai thị ấy rất giống với cái câu khai thị của Mã Tổ dặn lỗ mũi ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Thưa, cái nhận biết của các vị không bao giờ mất. Chạm vào hình hài ta nghe đau, mùi hương ngang qua mũi ta nhận biết, sắc màu chợt thoáng hiện ta nhận ra ngay. Cái sự nhận biết này nó trực tiếp hiện tiền, nó không qua cái định kiến của các vị phê phán về bất cứ ai. Hay nói một cách dễ hiểu là nhìn là nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm bên trong, gọi là cái sự nhận biết của tâm Phật bất động chiếu sáng đang thể hiện. Thế mà mình tu mình nghĩ là phải tìm cái gì ghê gớm lắm, khó khăn lắm mới có thể mở được cánh cửa đi vào đạo. Thưa không, giản dị vô cùng, đạo lý nó ở ngay trong mắt các vị, ngay trong tai các vị, ngay trong mũi các vị, ngay trong từng làn da thớ thịt của các vị, ngay trong cái sự suy nghĩ các vị vừa khởi. Nếu sự suy nghĩ hay vui buồn nó vừa có mặt mà các vị nhận biết cái vui buồn của tôi, nhìn thấy nó như thấy mây bay, thế thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động để chiếu sáng tất cả những cái vọng thức đang sinh khởi. Chỉ thế thôi, chưa hề khó khăn gì cả. Môn khai thiểu nhân hóa trong cái bài thơ của ngài Phật Nhãn là như thế, cửa mở mênh mông mà người ta không chịu bước vô. Đạm khúc thùy năng quả có nghĩa là gì? Tức là cái khúc hát này nó rất là nhạt, nó không có hương vị, không có sắc màu. Người ta không sống được với nó là tại sao? Tại vì cái vui cái buồn nó có hương vị, có sắc màu, nó làm chìm đắm lòng người, nhưng mà tối thiểu thì nó cũng có cái để cho ta bận rộn để nghĩ suy. Còn cái trạng thái của nhận biết nó rộng lặng mênh mông hiện tiền, nó bằng bặc, nó không có chỗ để cho mình ghé, nó cũng không có làm cho tâm thức mình xôn xao bất an, cho nên rất là khó sống. Thế thôi, trong khi suy nghĩ rất là dễ, mình luyện đời mình và vui buồn cũng rất là dễ. Người ta luôn mời gọi những cái điều nghĩ suy vớ vẩn, những cái lo âu phiền muộn để làm cho lòng mình nó có vấn đề để lo âu, để bận biểu, và người ta không có gan dạ để có thể sống được với cái tâm Phật bất động hiện tiền rạng rỡ đang có mặt. Tức là không có khả năng sống được với cái nhận biết, người ta chỉ có khả năng sống được với những cái lo âu thôi. Và một khi cái lo âu không có mặt, người ta rất là sợ, cảm thấy nó thiếu, cảm thấy nó trống trải. Cho nên tối thiểu thì cũng phải mở điện thoại gọi người bạn nào đó để nói chuyện cho vui, tối thiểu thì cũng phải mở tivi để nhìn ngắm cái hình ảnh, tối thiểu thì cũng phải kiếm cái việc gì đó để làm để nó bớt trống trải. Đạm khúc thùy năng quả là như thế, cửa mở rộng mênh mông mà người ta không bước vô. Khúc hát rất là nhạt cho nên không ai hát được. Tuệ Trung Thượng Sĩ thì có một câu thơ rất là hay là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Cái khúc hát đạo lý nó ở sẵn trong trái tim anh, nó sẵn trong mắt, trong mũi, trong làn da thớ thịt, trong từng cái suy nghĩ của anh. Chỉ cần anh sống được với cái ấy thôi, tức là cái sự nhận biết nó luôn hiện tiền, luôn có mặt mà anh không thể sống được. Anh hãy sống được với cái ấy đi, rồi niết bàn hiển lộ. Sống được với cái điều ấy đi, rồi vô sinh bất diệt anh tự chứng nghiệm thôi. Và thưa đại chúng là con đường tu rất là dễ và rất là khó là như thế. Ta có một thói quen nghìn đời là ta nghĩ là mình suy nghĩ mình mới hiện hữu, Mình không suy nghĩ bất cứ điều gì, mình sống trong một cái trạng thái nhận biết hiện tiền, trực giác, chiếu diệu. Lúc đó không phải mình đang sống. Vì vậy, cho nên mình rất sợ cái trạng thái của tâm Phật đang hiển hiện lên chính mình. Ngài, tôi quên cái pháp danh này, Từ Giả Thầy đi thăm vấn các nơi, tới Quy Sơn học được đạo lý rồi về hầu thầy. Thầy hỏi ông đi bấy lâu nay ông học được cái gì? Anh đệ tử kia anh nói rất là thật, anh nói dạ bạch thầy con có học được gì đâu, con đi không mà con về không thôi. Dĩ nhiên nói như thế thì nó không có đúng, nhưng mà nói thế này thì nó đúng hơn nè. Nói dạ con đi thì có mà con về thì không thì mới đúng. Tại vì đi mang theo những cái thứ lình kình của vui buồn phiền não bất an, nhưng mà ngộ được đạo rồi thì trở về với cái tâm Phật sáng chói, tâm hồn rất là rỗng lặng. Thế nhưng mà ông học trò này ông khá khiêm tốn, cho nên ông nói một câu là con đi không về không, con có thêm được cái gì đâu. Vị thầy bổn sư nói phí công vô ích, bao nhiêu năm ngươi đi học mà chẳng được cái chi, thôi về làm thị giả. Và một hôm vị bổn sư già rồi đi tắm, kêu con đi vô kỳ lưng cho thầy. Cái anh vô anh xối nước anh kỳ lưng cho sư phụ ảnh. Thấy sư phụ già rồi nhưng mà tướng vẫn còn rất là mập mạp. Anh kỳ lưng, anh vỗ lưng, anh nói cái Phật đường đồ sộ vậy mà Phật không có linh à. Cái ông thầy ông nghe cái ông đệ tử nói hay lạ, ông quay ông nhìn vậy. Ông đệ tử ông nói thêm câu, tuy là Phật không linh nhưng mà phóng quang. Thưa phóng quang là sao? Nhìn là phóng quang. Ánh sáng chiếu diệu từ tâm Phật bất động thể hiện ra bên ngoài. Hình hài này không biết nói pháp, không biết nghe pháp, không biết nhận biết được sắc màu, không nghe được âm thanh. Nếu thần thức các vị rời hình hài này rồi thì thưa đại chúng là hình hài chỉ là một mớ thịt. Nó khác với loại thịt người ta bày bán ở trên phố chợ. Do vì thịt này thịt người, người ta rất là sợ, người ta không dám mua về để xào nấu đó thôi. Nhưng mà cái chất thịt thì nó không khác nhau đâu. Cho nên cái sự sống nó có mặt nơi hình hài này là nhờ tâm thức ta ghé vô. Ngoài cái tâm thức của vui, buồn, cảm thọ, còn có một cái ý thức vận hành. Và sâu bên trong của cái từng ý thức vận hành nó có cái tâm Phật chiếu sáng. Và tâm Phật chiếu sáng này, nói một cách dễ hiểu đó là cái sự nhận biết trực tiếp của các vị. Mình nhận biết mà mình khởi một tràng tiếng nói thầm thì cái nhận biết ấy nó đi vào thức. Cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền, không khởi một tiếng nói nào thì cái nhận biết của tâm Phật chiếu sáng đang thể hiện. Thế thôi. Và các vị thử nhìn coi, nhìn là nhận biết ngay, đâu hề phải nói thầm thì gì. Nếu có những Phật tử tôi từng quen, tôi từng biết tên, tôi nhìn tôi không cần nói thầm thì tôi nhận biết các vị tên gì. Có phải vậy không? Những người chưa biết tôi nhìn tôi cũng nhận biết. Thế nhưng mà thiền sư và phàm phu nó khác ở chỗ này. Thiền sư nhìn thì nhận biết mà không nói thầm thì trong đây tiếng nào cả. Ta nhìn, nhận biết, ta nói thầm thì vô vàn điều trong đây. Cái câu nói đầu tiên là người này hôm nay sao có vẻ ủ ê, người này hôm nay sao có niềm vui rạng rỡ. Và cái nhận biết thiền sư và chúng sinh khác nhau ở chỗ là nhìn, nhận biết trực tiếp mà tâm thức lặng yên, không khởi một tiếng sóng thức thầm thì. Còn phàm phu được đánh giá là phàm phu do vì nhìn thì sự suy nghĩ nó sinh khởi. Và mình lặp lại để các vị biết, suy nghĩ có nghĩa là cái tiếng nói thầm thì độc thoại và đối thoại trong đây, chứ không phải cái gì lạ cả. Thế nào là độc thoại, thế nào là đối thoại? Độc thoại là tiếng nói thì thầm, đối thoại là mình dựng lên một nhân vật thứ hai trong đây để mình nói năng với nhân vật đó. Cảm tính thì muốn làm mà lý trí thì mình chặn lại, gọi là đối thoại. Thế thôi. Và sự suy nghĩ, thưa, nó không ngoài cái điều độc thoại và đối thoại bên trong tâm thức. Nhìn mà nhận biết lặng yên, thế thì thưa đại chúng là ta đang nhìn bằng cái tâm Phật bất động chiếu sáng của ta. Các vị đã quen con đường tới chùa Quan Thế Âm, có thể các vị đi bằng phương tiện của xe hai bánh, có thể quý vị đi bằng cái phương tiện của xe bốn bánh. Nhưng mà con đường đã quen cho nên tới đây các vị đâu cần phải nói tới chùa rồi đó, phải quẹo vô, phải ra lệnh. tay phải bẻ lái vân vân, thứ đâu cần, tự động tôi đi vô thôi. Thế thì ta đang sử dụng cái năng lực giác ngộ tự có bên trong. Và ai mà thiếu cái năng lực này chứ? Thưa không ai thiếu cả. Có điều mình quên, mình cứ nghĩ mình là cái lò bể, mình quên mình là ông thần táo. Mình cứ nghĩ mình là hình hài này, mình cứ nghĩ là mình là vui buồn, chứ mình chưa hề nghĩ mình là cái sự nhận biết tỉnh sáng trực tiếp nó dựng dậy được hình hài này, nó làm được mọi thứ. Thưa, ta chưa hề rời tâm Phật bất động mà ta có thể sống còn được. Cá nó chưa hề rời nước mà nó có thể sống được. Nó ăn trong nước, nó ở trong nước, nó ngủ trong nước, nó bơi lội trong nước, nó dạo chơi trong nước. Cũng thế, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta buồn, ta vui, ta khóc, ta giận, vân vân, đều có cái tâm Phật bất động nằm kề cận bên ta. Tâm Phật bất động ấy là gì? Thưa, đó là cái nhận biết của các vị. Mình phân biệt thế này, nhận biết mà có tiếng nói thì thầm là nhận biết của vọng thức. Nhận biết mà trực tiếp hiện tiền thì cái nhận biết của tâm Phật chiếu sáng các vị đang sử dụng. Và cái nhận biết tâm Phật chiếu sáng ấy, nó có năng lực màu nhiệm là nó quét sạch tất cả những cái vui buồn phiền não của đời người rất là nhẹ, rất là dễ. Nó cũng có năng lực kỳ diệu, đó là nó nâng cuộc đời các vị từ phàm phu lên đến quả vị thánh. Nó cũng tuyệt vời ở chỗ là nó cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi trong triệu triệu kiếp tới hôm nay. Ta vốn là cái tâm Phật bất động, vô sinh bất diệt. Cái này nó hiển hiện ngay trong đời sống của các vị, ngay trong từng phút từng giây. Và người xưa họ ngộ được điều này có khi họ bật cười. Tại sao? Họ nghĩ là tu phải ghê gớm lắm mới có thể chứng nghiệm được an lạc, mới khám phá được cái gì là Phật. Thế mà tới chừng chứng nghiệm được thấy, ồ, hóa ra cái này mình đã có từ lâu nay, mình đã sử dụng nó từ hồi bé tới giờ. Có điều mình quên, mình luyện cuộc đời mình vào vui và buồn, mình thấy mình là vui là buồn, thấy mình là sự suy nghĩ vận hành, chứ mình quên mình chính là cái năng lực nhận biết bất động đang hiện hữu. Và thưa các vị, Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa khi thể ngộ rồi, ngài có thốt những câu là: ta đâu ngờ là tự tánh của ta vốn thanh tịnh, ta đâu ngờ tới 4 5 cái tôi không nhớ hết, nhưng mà cái đầu tự tánh thanh tịnh là gì? Thưa, vui buồn thì nó ô uế tâm thức ta, nhưng mà cái nhận biết vui buồn, các vị thử nghĩ coi cái đó có bị vui buồn nó xâm lấn không? Thưa không. Cái bị nhận diện thì nó có sắc màu xanh đỏ trắng vàng, còn bản chất tức là cái chủ thể nhận diện thì nó nào hề có hình sắc gì đâu. Cái vật thể tôi thấy thì nó có hình thể, mà cái thấy của tôi thì nó không có hình thể. Cái vật thể tôi thấy nó đối diện trước mắt tôi, nó bị người ta di chuyển tới lui, nó mất, nó còn, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà cái thấy của tôi, thưa, nó không bị sinh diệt, mất chìm, nổi trôi gì cả. Và cái điều này nếu các vị khéo quay về đọc lại Kinh Lăng Nghiêm thì các vị sẽ nhận ra được cái điều này rất là sáng tỏ. Đức Thế Tôn hỏi các vị đại đệ tử là: ông ngộ được cái gì mà ông tu? Ngài Ca Diếp ngài nói: bạch Thế Tôn, con chỉ nghe được hai chữ khách và trần thôi là con ngộ đạo à. Đức Phật hỏi thêm: chứ thế nào là khách, thế nào là trần? Ông nói rõ cho thính chúng có thể nương vào cái sự thể ngộ của ông mà tu. Ngài Ca Diếp nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, khách thì đến và đi, mà chủ thì không đến và đi. Trần thì nó bay lao sao, nhưng mà không gian thì bất động. Một buổi sáng ánh nắng xuyên qua khe cửa, con nhìn thấy bụi bay lao sao, không gian thì yên lặng bất động. Rồi từ cái điều này con quay nhìn lại tâm con. Cái mà đến mà đi đó là cái vui cái buồn, cái không đến không đi là cái thấy vui buồn, cái nhận biết vui buồn. Rồi con nhìn lại kỹ hơn thì con thấy cái sự suy nghĩ thầm thì này nó đến và đi như những người khách, nhưng mà các người chủ thì luôn ở trong nhà để nhận biết từng người khách đến và đi. Và gần ấy thôi, con quay vào bên trong cái chiêm nghiệm tâm con thì con ngộ được, con nhận ra được cái gì là Phật, cái gì là chúng sinh, cái gì là vô sinh bất diệt, cái gì là sinh diệt vô thường. Và thưa đại chúng là đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Ta nghĩ ta là vui buồn cho nên ta bị nhẫn chìm trong sinh tử. Ta thấy ta là cái sự suy nghĩ bồng bềnh cho nên ta bị mất, bị còn, bị đến, bị đi trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà nếu các vị nhận ra, các vị vốn là cái tâm Phật chiếu sáng bất động, luôn vô sinh bất diệt. Và sống được thì cái gì phát sinh trong các vị? Ta sống với cái vô sinh bất diệt mà. Cho nên ta vô sinh bất diệt thôi. Ở mức độ cạn, mình chấp nhà này là của tôi nè, tôi đổ mồ hôi nước mắt cho nên nó mất, nó còn, tôi khổ đau, tôi quằn quại. Mức độ sau, mình chấp người thân này là phân nửa cuộc đời tôi, cho nên người thương của tôi mà chết là tôi chết phân nửa cuộc đời. Mình nói chết phân nửa cuộc đời là nói khiêm tốn đó. Cái người mình thương chết, mình chết nguyên cả một cuộc đời luôn đó. Có người ta như thế. Thế thì mình luyện cuộc đời mình vào cái chấp bên ngoài, đồng hóa mình và người thương của mình. Rồi sâu hơn một tầng, mình đồng hóa mình vào hình hài này. Cho nên mình khổ lụy vô cùng khi hình hài này nó ốm, nó mập, nó đẹp, nó xấu, nó bệnh tật vân vân. Rồi mình đồng hóa mình vào những cái vui buồn phù du thì mình cũng khổ, giống như mình đồng hóa vào những thứ sở hữu bên ngoài vậy. Trong khi đó, tất cả những cái ấy đều sinh diệt vô thường, đến đi còn mất, chưa hề có cái nào bất động, miên viễn, vô sinh bất diệt cả. Nếu các vị khéo quay về, các vị nhận ra được, các vị chính là cái vô sinh bất diệt, cái tâm Phật rỗng lặng hiện tiền, cái sự nhận biết tỉnh tại đang có mặt. Thế thì những cái bên ngoài nó dính gì ta? Thưa, tất cả những cái đều phù du, đều bọt bóng cả. Cái gì rồi cũng đến và đi. Và mình sống được với cái này liên tục thì xin thưa các vị là những cái vật chất nó mất hay là các vị mất? Sở hữu của ta mất chứ ta không có mất. Cái sở hữu này nó mất, nhưng mà cái tâm Phật của các vị, cái sự nhận biết tỉnh sáng các vị hằng sống được, nó không bao giờ mất. Thế thì cái chuyện đến đi còn mất của hình hài có nghĩa gì đâu? Cho nên thiền sư nhắm mắt thở cái khì, trả hình hài này về cho các bụi. Thế thì các ngài đi đâu? Các ngài an trú ngay nơi cái tâm Phật rỗng lặng hiện tiền, bất động, sáng chói, mênh mông, tuổi thọ đồng với hư không, đồng với đất trời. Tâm Phật này sinh ra trước khi trời đất chưa sinh, và còn lại sau khi trời đất này tan biến nữa. Hư không này có đến và đi, có còn có mất, nhưng mà tâm Phật bất động, tức là cái sự nhận biết thường hằng của các vị chưa bao giờ bị thời gian không gian bào mòn. Thưa đại chúng, là cái ánh sáng vật lý của mặt trời người ta đo được là nó có một cái tốc độ 280.000 dặm một giây đồng hồ. Thế mà ánh sáng đó từ mặt trời tới hành tinh này mất 7 phút. Mình nhìn thấy mặt trời là mặt trời của 7 phút trước, chứ không phải là mặt trời hiện đang chiếu đâu. Nhưng mà cái ánh sáng của tâm thức, thưa các vị, của cái sự suy nghĩ bằng vọng thức sinh diệt thôi, nó nhạy hơn ánh sáng mặt trời rất là nhiều. Từ ở bên nửa vòng trái đất bên kia, tôi chỉ cần hình dung là đạo tràng chủ quan cái âm thôi, là tôi có thể thấy rõ mồn một tất cả những người Phật tử đã từng hiện diện ở đây. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi một cái ý niệm rất nhỏ là mẹ tôi không biết có khỏe hay không, là hình ảnh bà hiện ra ngay. Và tôi về tới nhà, tôi về tới nhà bà cụ ngay, thấy bà cụ đang săn áo tưới rau ngay. Nhạy hơn tốc độ ánh sáng rất là nhiều, phải vậy không? Cái gì mà nó đạt được cái ngưỡng cửa tốc độ ánh sáng thì cái đó không còn thời gian, nó vượt biên giới của thời gian, nó vượt được cái ngưỡng cửa âm thanh, nó đã là siêu lắm rồi. nhưng mà chưa có một loại vật thể nào nó vượt được cái ngưỡng cửa ánh sáng là 280.000 dặm một giây đâu. Cái gì mà nó vượt ngang qua ngưỡng cửa ánh sáng được thì cái đó vô sinh bất diệt. Ý thức của ta nó là một dạng sinh diệt ấy vậy mà tốc độ ánh sáng còn chậm hơn nó đó. Cái sự nhận biết của các vị thưa nó trực tiếp và nó nhạy hơn cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị rất là nhiều. Thế thì ta có thể tin chắc một điều là an trú được ngay tam Phật vô sinh bất diệt thì ta vượt được sống và chết, vượt được đến và đi. Điều này rất là rõ ràng thôi. Đó là mình dùng một cái ví dụ rất là đời thường để các vị có thể vững niềm tin về cái tam Phật vô sinh bất diệt của các vị. Đao đao lâm điểu đề, phi y chúng dạ tọa, bát quả ngộ bình sinh, cùng thần phi táo đọa. Chim rừng hót líu lo, khoác áo ngồi trọn đêm, khơi lửa bình sinh tỏa. Rồi câu dưới là, sự rõ người tử mê, khúc nhạc không người họa, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Đại khái là bài thơ đó như thế. Các vị có thể tìm đọc ở trong thiền sử. Và thưa đại chúng là mình trở lại, các vị vốn không phải là cái lò bể, các vị vốn là một ông thần táo á. Mà lâu nay mình cứ gắn cuộc đời mình vào cái lò bể, cho nên ai xúc phạm cái lò bể là mình cảm thấy tủi thân. Rồi người ta khen mình một tiếng thì mình vội vàng chạy đông chạy tây để lùa trâu lùa bò lùa dê lùa heo giùm người, trong khi nếu các vị có một chút nhiệt tình tu tập quán chiếu thì các vị thấy hình hài này là của ta mà không phải hình hài là ta, tức là cái lò bể chứ không phải là ông thần táo. Thì các vị vượt thoát được vô vàn điều sầu khổ bất an của một đời người, chỉ cần quay lại nhận diện được cái gì là ông thần táo của chính ta, cái gì là cái lò bể, thì tức khắc các vị tu rất là nhẹ và thành đạt rất là sâu sắc. Và do vì cửa rộng thênh thang cho nên người ta cứ tưởng là phải ghê gớm lắm mới bước vào được cửa, trong khi cửa luôn mở mời mọc các vị bước vào. Thưa, từ cái mê bước vào cái ngộ nhanh như một tia chớp, hay nói một cách cụ thể là quên thì mình luyện cuộc đời mình vào vui và buồn để thấy mình vui và buồn, chợt nhớ thì mình là người nhận diện được vui buồn đến đi chứ mình không phải là cái vui buồn. Vui buồn là một cảm thọ, nó sinh nó diệt, nhưng mà cái nhận biết vui buồn là một cái trạng thái tâm Phật bất động, chưa bao giờ sinh mà diệt. Có điều mình quên cho nên mình đồng quá mình vào vui và buồn, chợt nhớ thì vui buồn là cái bị thấy, ta là cái thấy chứ ta không phải là cái vui buồn, thế thôi. Và chuyện tu hành thưa đại chúng là nó dễ, chắc dễ hơn ăn cơm nữa. Ăn cơm còn mắc công chút ít, nhưng mà chuyện tu là chỉ quên và nhớ thôi. Một là quên thì mình luyện cuộc đời mình vào dòng sông sinh tử luân hồi, chợt nhớ thì mình đứng bên bờ nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, thế thôi. Thế nhưng mà cái sự mời gọi của chuyện tu hành, người ta không cảm thấy cảm hứng, người ta không cảm thấy lý thú để tu, rất là tội. Có khi mình có đủ duyên lành, xuất gia khoác pháp phục Như Lai, mà mình cũng không có làm cho cái tâm Bồ đề mình nó đủ dũng liệt, không có làm cho cái trái tim mình nó thiết tha để tu nữa. Mình hết luyện nó vào những cái chuyện phiền muộn nhỏ nhoi về cơm ăn áo mặc, mình luyện nó vào cái chuyện kiếm lợi kiếm danh, và có một cuộc đời đi ngang qua, cuối cùng cái sự thành đạt của mình đó là có được cái chùa, có được một chút danh, được người ta gọi là thượng tọa gì đó vân vân, suy tôn và có chức vụ, và cuộc đời mình cuối cùng mà thưa vẫn nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đó là mình nói những người có duyên đặc biệt có thể xuất gia, đầu tư hết trọn vẹn cả thì giờ tâm lực của mình cho con đường tâm linh, thế mà mình cũng không có tu được, rất là uổng. Rồi đôi khi cái gia tài trí tuệ của Đức Như Lai bị mai một, không phải do những người cư sĩ, mà có khi do những người do những người đệ tử của Đức Như Lai, đệ tử Trung Kiên á. Nhật Bản họ có một cái câu chuyện cười rất là thâm thúy. Có một cái ngôi nhà kia ma nó lộng hành rất là dễ sợ, không ai dám ở cả. Cái có một người kia, một cư sĩ, họ tới, họ nói là tôi xin phép được ở trong cái căn nhà đó. Và người ta đinh ninh là sáng hôm đó cái anh chàng nó chết mất, không thể sống được qua một đêm, tại vì ma ở đó rất là dữ, quỷ chứ không phải ma nữa. Sáng ra cả làng người ta chạy tới cái đền thờ kia, người ta coi thử cái xác của ảnh như thế nào để họ chôn giùm thế thôi. Và khi mở cửa ra thì thấy ảnh đi ra, ảnh cười khà, chẳng có sao cả, sống nhăn. Người ta ngạc nhiên hỏi chứ anh có gặp ma không? Nói là có chứ. Hỏi chứ thế thì tại sao mà ma nó không có làm hại anh? Nó giản dị thôi, tôi chỉ đưa cái sổ, tôi nói anh vui lòng ký dùng cái sổ vàng, tôi đang quyên tiền để cất chùa đấy. Thế là ma nó coi giỏ nó chạy mất, sợ chết đi được. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất là thâm thúy á, rất là sâu sắc á. Ma nó cũng sợ chúng ta xin tiền thiên hạ đó. Và thông thường đời sống người tu chúng ta, đây là mình nói nó hơi đụng chạm nhau một tí, đời sống người tu chúng ta phát nguyện trước thập phương tam bảo là con nguyện một đời này liễn cuộc đời con vào cái dòng chảy của tâm linh để con thành tựu được an lạc và niết bàn, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Chứ không phải mình liễn cuộc đời mình vào tu để mình kiếm một chút miếng ăn, một chút miếng mặc, một chút ấm no của đời sống tu hành đâu. Ấy vậy mà mình không có dành được cái thì giờ đầu tư trọn vẹn đời sống mình cho chuyện tu, rất là tội cho một kiếp tu. Rồi các vị là những người đời sống cư sĩ, thưa đại chúng, là nếu các vị có cái cơ hội, các vị nhìn thử cái chương trình của đài á, các vị thấy có những quê hương, những đất nước đói nghèo rất là thảm thương, rất là tội. Hãy nhìn vào Phi Châu để thấy người ta liễn những cái trái bắp vô một đống rác rất là lâu đời, các em nó tới nó bươi ra, nó thấy cái trái bắp kia không còn bao nhiêu hột, meo móc nó lên xanh cả trái bắp, thế mà nó gặp là nó mừng như được vàng, nó cắn ăn liền thôi. Ngay trên quê hương này, thưa đại chúng, là cái tình trạng nghèo đói nó không phải là không có, rất là nhiều đời sống nó thiếu thốn vô cùng. Cái kiếp sống một con người nó không có đúng nghĩa một con người nữa. Ấy vậy, chúng ta là những người đang có cái điều kiện rất là tuyệt vời, đang trong cái điều kiện tốt lành để tu, thế mà mình là không có đầu tư cuộc đời mình cho cái chuyện thực tập để vượt thoát được những cái nỗi khổ trần ai nó đang đè nặng lên kiếp người, rất là phí phạm. Các vị thử để ý coi là cả một ngày, những cái vui, những cái buồn, những cái lo toan của các vị nó có đáng gì đâu. Thưa, nó không đáng đồng xu con nào cả so với những cái khổ lụy, đói nghèo, bất an, hoạn họa của nhiều nhiều vùng đất trên hành tinh này. Có những nơi người ta không hình dung được là mình sống và chết lúc nào. Rồi các vị nhìn lại tự thân các vị, thưa đại chúng, là hình hài ta cũng chưa chắc ta sống được bao nhiêu ngày trên hành tinh này đâu. Cách đây vài hôm, hai vợ chồng của anh Phật tử tới thăm mình ngồi nói chuyện. Thế mà mới hồi sáng nay mình nghe là người chồng nó bị tai nạn xe cộ vừa chết, nhấp nháy. Và ai biết được, thưa, là tu sĩ hay cư sĩ gì, nếu mà chúng ta chưa có duyên lành gặp đạo, thôi mình liễn cuộc đời mình vào cái chuyện nổi trôi của ba cõi sáu đường không đáng tiếc. Nhưng mà đã có duyên lành gặp đạo, gặp được các bậc thầy lớn ở đương thời, ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm, khơi mở cái con đường tâm linh để ta biết được đâu là sinh diệt, đâu là vô sinh bất diệt, và có được một hình hài rất là khỏe mạnh, có được hoàn cảnh rất là tốt lành để tu. Ấy vậy mà mình còn bị những cái chuyện vui buồn phiền muộn cỏn con nó xâm phạm cuộc đời mình. Mình đầu tư đời sống mình cho những chuyện tử sinh rất là vụng về, rất là tội cho một kiếp người. Cho nên thưa đại chúng, ngày tháng qua rất là nhanh, thọ mạng mình nó mất từng ngày của cuộc sống, mà các vị không tự chăm sóc đời sống các vị, không biết lo lắng để tu, thế thì các vị không thể sinh nay được một cái hình hài mới để các vị dự trữ nữa đâu. Một là chúng ta sống cho hết sức mình tu tập, thì mai ra vượt thoát được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Bằng không thì mất một hình hài, kiếm một hình hài mới, rồi có được cái cơ duyên gặp đạo, thưa chắc chắn là không phải dễ. Đó là những điều mình chia sẻ để các vị nhớ trân quý đời sống của chính mình, trân quý từng ngày tháng trên nhân gian để cố gắng tu. Đừng để ngày tháng nó trôi qua như nước qua kẻ tai, rất là phí phạm. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ một chút xíu thôi, xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Bắt các vị ngồi cả ngày nay, sáng thì công quả, trưa tọa thiền, ngồi ăn cơm cũng bị theo dõi, chiều lại sám hối, tọa thiền, tối tụng kinh, rồi giờ này còn hành hạ chút xíu nữa rồi mới chịu cho về. Và thưa đại chúng, là chắc các vị cũng không có cơ hội để bị tôi hành hạ như thế này nhiều đâu. Có thể tôi chắp cánh bay về Niết Bàn cái vèo lúc nào đó không biết. Đi mà không cần giả từ, chuyện đó rất là thường. Trên đất nước này, tai nạn xe cộ người ta ra đi tương đối nó còn chậm á. Trên đất nước Mỹ làm cái bùm cái là cháy, xe nó cháy à. Và nếu không cháy được thì phải đem máy lại cưa, xe nó dẹp lại, cưa mới lấy người ra được. Và đôi khi tôi ngồi trên xe nó chở tôi đi, tôi cũng không hình dung được là tôi đi tới nơi, về tới chốn hay không. Và thưa đại chúng, là trung bình một tháng tôi đi rất là nhiều, di chuyển rất là nhiều. Nói chuyện vui cho vui. Có lần đó, trước khi về đi từ Cali qua miền Trung Mỹ, ngày nó trời rất là xấu. Tôi không có thể hình dung được là phi cơ nó có thể đáp được hay không nữa. Mây mù dày đặc, từ độ cao cho tới gần phi trường. Mà không biết sao những anh chàng phi công anh đáp được cũng hay. Và các vị mà đi phi cơ nhiều, các vị thấy là có những cái vùng không khí mà nó rất là loãng. Phi cơ nó rớt vậy nè, đi ngang nó rớt xuống. Mình nghĩ mà nếu nó rớt luôn thì chắc đi rồi. Nó không rớt luôn, rớt đoạn cái nó dừng lại, nó bay tiếp. Và nói như thế để các vị biết là không có cái gì chắc chắn trong cuộc đời này cả. Cái chắc chắn nhất của một đời người là cái chết. Và nó cũng bất định. Nó có cái sự mâu thuẫn trong cái chết, là chết là cái chắc chắn, mà cái bất định là do vì không biết lúc nào chết. Cho nên xin các vị hãy nhớ trân quý từng hơi thở ra, hơi thở vào để tu. Rồi thôi, mời chắp tay hồi hướng để nói thêm nữa. Cái bệnh cũng trời cho nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành